Thì bây giờ nhân tỏ dại chỉ rõ cái manh mối đó rồi, thì ngài Huệ Khá ngài đã thấy được đường vào. Thì bây giờ quý vị thấy đường vào chưa? Thấy chưa? Chưa dám nói thấy mà, phải không? Tổ nói có 13 chữ à, ta đã thấy. Còn nãy giờ tôi giải thêm mấy trăm tiếng nữa mà quý vị cũng chưa dám thấy. Thì như vậy có đáng trách không? Như vậy thì rõ ràng chuyện đó như ban ngày, bởi vì mê lầm cho cái nghĩ suy phải quấy hơn thua là tâm mình, rồi bám chặt vào đó, theo nó, đòi hỏi mọi người cũng chiều chuộng nó. Đó là một cái từ sai lầm cho bản thân mình, rồi bắt buộc người đó, người khác chạy theo cái sai lầm của mình. Bây giờ khi nó suy nghĩ thì mình biết nó là giả dối, là tạm bợ, không có gì quan trọng, bỏ đi. Nó là giả dối, bỏ đi thì tự nó tan biến. Như vậy dường như mình không có tu gì hết trơn, chỉ cần thấy biết đúng như thật, đừng bị nó gạt được rồi. Như vậy thì chúng ta tu đó là tu bằng cái gì? Đó là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí tuệ bát nhã. Bởi vậy cho nên người tu thiền phải dùng trí tuệ bát nhã mà quán chiếu. Như vậy thì chúng ta thấy ngài Huệ Khả nghe tới đó, ngài đã biết được đường vào, rồi từ đó ngài cứ an ổn mà tu cho tới cuối cùng. Một hôm ngài trình với Tổ Đạt Ma: bạch hòa thượng, hôm nay con sạch hết các duyên. Tổ Đạt Ma bảo: coi chừng rơi vào không. Ngài liền cãi lại: con rõ ràng thường biết, làm sao không được. Ngay đó được tổ ân chứng, đơn giản làm sao. Như vậy thì trước chỉ có mười mấy lời thành một bài pháp, sau bao nhiêu lời? Nay con sạch hết các duyên, cũng sáu lời. Rồi thì tổ bảo: có chừng rơi vào không? Có mấy tiếng thôi. Thì ngài nói: rõ ràng thường biết, làm sao không được. Thì tổ được ấn chứng liền. Như vậy thì bài pháp của ông thầy dạy và cái bài pháp của người học trò trình nó nhiều ít. Và cái lời kết thúc mà được truyền tâm ấn đó, bằng những lời ông được như thế, ta cũng như thế, chư Phật cũng như thế. Đơn giản làm sao? Ông như thế tức là ông thấy được như vậy, ta cũng thấy như vậy thì ông với ta giống rồi. Rồi Phật cũng như vậy thì Phật, ông và ta đều thấy đến chỗ tột cùng. Thì Phật là Phật, thì chúng ta không dám bị với Phật, thì đó là tổ. Cho nên là tổ thứ nhất, là tổ thứ hai Trung Hoa, ngang bao nhiêu đó. Như vậy thì quý vị thấy lời của người thầy xác nhận cái chỗ đến của người học trò. Nhưng mà Tổ Đạt Ma ngài rất là tinh vi, ngài sợ người học trò lầm, cho nên nói con dứt hết các duyên. Bây giờ quý vị biết dứt hết các duyên là sao? Căn trần nó còn dính nhau nữa. Sáu căn không dính với sáu trần, đó dứt hết các duyên. Còn ngày nay chúng ta tu thì sao? Dính hết các duyên, phải không? Bên kia đã dứt hết các duyên, còn mình dính hết các duyên. Mình dính hết các duyên thì ai thọ ký cho mình đây, ấn chứng cho mình đây? Chắc ma vương. Phải rồi, đó là bạn của tôi, phải không? Đó, tôi và các ông được đi một đường đó. Bởi chừng nào mà dứt hết các duyên, sáu căn không dính, không kẹt cái sáu trần, thì đó là được tổ ứng chứng. Nhưng mà nói như vậy tổ e ngại, sợ khi nó dứt hết các duyên rồi nhưng ngu như ngơ không biết gì hết, cho nên tổ nó coi chừng rơi vào không, nó không biết gì hết, đó là trật. Ngài xác nhận con rõ ràng thường biết làm sao không được, thì chính cái rõ ràng thường biết là để chứng tỏ rằng đến nơi đó là sống được với cái tánh Phật của mình chứ không phải là không ngơ. Khi không còn bị dính với sáu trần thì đó là chúng ta sống được với tánh Phật, chứ không phải ngang đó là không biết gì. Cho nên khi mà tâm chúng ta không còn một tí nghĩ ngợi gì hết, nhưng mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, chân vẫn biết đi, và tất cả những cái gì chung quanh chúng ta đều biết, biết mà không dính, biết mà không kẹt, thì đó là không dính các duyên mà rõ ràng thường biết. Thì cái việc này hết sức là dễ. Mà cái rõ ràng thường biết nó không phải là tham sân si, nó không phải là phải quấy hơn thua dần dần, cho nên nó không tạo nghiệp. Rõ ràng thường biết mà không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì làm gì có sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái rõ ràng thường biết đó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, chứ đâu phải tới đó hết mình. Không hết mình mà không có cái bản ngã cố chấp, mà chỉ có một cái rõ ràng thường biết. Thì như vậy trên đường tu, hai thầy trò thông cảm với nhau qua cái câu chuyện hết sức là đơn giản. Ngày nay chúng ta rảnh, nhiều khi thầy trò ngồi nói chuyện cả nửa giờ mà rồi sao? Rồi ra cũng không có chuyện gì đáng kể. Rồi ngày xưa chỉ cần một câu của người thầy nói mà người trò ứng dụng được thì liền được giải thoát. Cho nên cái bài pháp mà Tổ Đạt Ma chỉ cho Tổ Huệ Khả là bài pháp kỳ diệu phi thường, vừa là đơn giản vừa là sâu xa, chỉ tận cái cội nguồn của sinh tử cho chúng ta dừng bỏ, rồi cũng chỉ tận cái cội nguồn giải thoát cho chúng ta nhận ra. Cho nên Tổ Huệ Khả sau khi được ấn chứng rồi thì ngài đầy đủ tư cách của một vị tổ để giáo hóa sau này. Từ đó truyền mãi cho tới thế kỷ thứ 13 đời nhà Trần thì chúng ta chỉ nghe ông cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ cái chỗ yếu điểm của thiền cho Thái tử Trần Khâm. Thái tử Trần Khâm hỏi ngài cái yếu điểm của thiền là gì, thì ngài chỉ dạy rằng phản quang tự kỷ bổn phận sự. Phản quang tức là soi sáng, tự kỷ là chính mình, tức là soi sáng lại chính mình, đó là bổn phận của người tu thiền. Bất tùng tha đắc, tức không phải từ bên ngoài mà được. Thì câu nói đó có phải là cái cốt tủy từ Tổ Đạt Ma hay không? Đó, để chúng ta thấy cái người tu nắm được cái yếu chỉ đó thì thấy cái hệ thống từ Tổ Đạt Ma cho tới Việt Nam chúng ta, ai lãnh hội được thiền đều thấy cái yếu chỉ đó, không có gì khác. Ngày nay tôi dạy tất cả tăng ni Phật tử tu ngồi thiền chỉ thấy niệm khởi liền buông, hoặc nói nó là vọng tưởng, nó mạnh quá là vọng tưởng, rầy nó bỏ. Thì như vậy có đúng theo cái yếu chỉ đó không? Làm sao thấy vọng tưởng? Là phải phản quang. Nếu không phản quang thì vọng tưởng nó dẫn mình chạy. Vì vậy mà phản quang nhìn lại thấy tình niệm khởi, những niệm khởi đó biết nó là hư ảo, bỏ. Thì như vậy đúng là cái gốc của Tổ Đạt Ma đã chỉ cho Tổ Huệ Khả. Rồi nếu chúng ta thực hành được như Tổ Huệ Khả, ngang đó buông hết những vọng tưởng, tới một phút giây nào nó lặng hết, thì quý vị sẽ nói sao? Còn dứt hết các duyên, phải không? Như vậy thì nó rõ ràng. Thì nói dứt hết các duyên thì mà rõ ràng thường biết thì khỏi cần ai ấn chứng nữa hết, phải không? Còn hồi xưa vì không biết manh mối để tu, nên là chúng ta quay quẩn lăng xăng, cầu nơi này tìm nơi kia, đọc bao nhiêu kinh sách mà rồi cũng không nắm được cái hướng tu. Thì ngày nay tôi thấy rõ, chỉ cho quý vị, quý vị thấy tường tận cái điều đó, thì sự tu hành của chúng ta nó không có phí mất nhiều thời gian, mà chỉ khéo một chút trên đường tu, chúng ta sẽ tiến một cách rất là cụ thể, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là tôi nói Tổ Đạt Ma với Tổ Huệ Khả